Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1555. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 25 tháng 5 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, tiểu đoạn thứ 3 trong đoạn lớn thứ 6 của phần kệ tụng. Xem từ bài kệ thứ 21: Nhược kiến ư dương, đương nguyện chúng sanh đắc di pháp dương, hằng chuyện chánh pháp. Đây là người xuất gia khất thực, trên đường gặp quốc dương, hiện thời chúng ta gọi quốc dương là người lãnh đạo đất nước. Chuyện này dẫn phát đại nguyện của Bồ Tát, mong mỏi vị vua ấy có thể làm pháp dương. Pháp dương là Phật. Giống như Phật, dùng chánh pháp giáo hóa chúng sanh. Đi khất thực ở ngoài cũng có thể gặp hạng người này. Trước kia quốc dương đi tuần, hiện thời cơ hội gặp gỡ càng nhiều hơn. Nhưng quý vị trông thấy xe của ông ta chạy qua, chẳng dễ gì gặp mặt ông ta được. Nhưng cũng có duyên phận đặc biệt, như trong hiện thời do giao thông nhanh chóng và tiện lợi, thông tin phát triển, giữa mọi người với nhau giao tiếp mật thiết, giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, cho đến giữa các tôn giáo, đều qua lại hết sức mật thiết. Trong những dịp gặp gỡ ấy, có rất nhiều trường hợp có thể thật sự gặp mặt. Giống như vậy, bất luận là người lãnh đạo quốc gia, người lãnh đạo dân tộc, người lãnh đạo tôn giáo, cho đến Người lãnh đạo trong giới xí nghiệp hoặc giới công thương đều có thể gọi là dương. Họ có nhiều thuộc hạ, giống như các công ty đa quốc gia trong hiện thời, công nhân viên chức đến mấy vạn người. Hoặc mấy chục vạn người, xác thực là vua. Hiện thời xã hội động loạn bất an, nếu trông thấy đó là những người có sức ảnh hưởng lớn nhất, chúng ta có nghĩa vụ khuyến cáo họ. Hiện thời người trên cả cõi đời quan tâm nhất, mong muốn bất thiết là ổn định, chẳng mong động loạn. Những người lãnh đạo có thể làm được điều ấy. Nhưng trên thực tế, họ cũng hằng ngày cầu mong dùng phương pháp gì để hóa giải xung đột, nhất là những người lãnh đạo cao cấp. Điều mà họ bận tâm nhất chính là nỗi oán thán của người dân. Dân chúng có niềm oán hận, có điều bất bình, đấy là cội nguồn của các nỗi động loạn trong xã hội. Mọi người chỉ chú ý tới chuyện giàu nghèo chênh lệch. Ai có thể khiến cho giàu nghèo đều nhau? Thưa cùng chư vị, chẳng làm được. Cổ thánh tiên dương cũng chẳng làm được, thượng đế cũng chẳng làm được. Quý vị thấy các tín đồ tôn giáo, tín đồ tôn giáo ngoại quốc đều là con cái của thượng đế, thế mà họ giàu nghèo vẫn chênh lệch. Trí huệ cũng chẳng bình đẳng, năng lực cũng chẳng đều nhau. Vì thế ngay cả thượng đế cũng chẳng làm được, Phật Bồ Tát cũng chẳng làm được. Làm thế nào để khiến cho lòng người của đại chúng trong xã hội bình đẳng? Đối với chuyện này, xét theo 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa, quý vị thấy cổ thánh tiên dương dùng phương pháp gì? Giáo dục. Giáo dục luân lý, khiến cho mọi người liễu giải mối quan hệ giữa con người với nhau. Điều này rất quan trọng. Cư xử tốt đẹp trong các mối quan hệ như thế nào? Khoa mục thứ hai là đạo đức. Đạo đức là biết thân phận, biết bổn phận của chính mình, phải thực hiện tốt đẹp chuyện thuộc về bổn phận của chính mình. Phải phối hợp mật thiết với đại chúng, sáng tạo một xã hội an định hòa bình. Điều thứ ba rất trọng yếu, tức là giáo dục nhân quả. Vì sao có bất bình? Mỗi người tạo cái nhân khác nhau, làm sao đạt cái quả giống nhau cho được? Nhân do ai tạo? Do chính mình tạo. Tại Trung Hoa, Nho, Thích Đạo đều nói đến nhân quả. Quý vị hãy chú tâm quan sát, đọc tụng bộ Nhị Thập Tứ Sử, đó là một bộ hồ sơ nhân quả. Biết nhân quả mới biết vì sao xã hội bất bình. Hiểu rõ đạo lý nhân quả, liễu giải chân tướng sự thật, tâm sẽ bình. Phú quý thì ở yên nơi phú quý, nghèo hèn an phận nghèo hèn, xã hội sẽ an định. An rất quan trọng. Kẻ phú quý chớ nên lấn hiếp kẻ nghèo hèn. Đôi bên phải tôn trọng lẫn nhau. Kẻ nghèo hèn phải tôn trọng kẻ phú quý, kẻ phú quý cũng phải tôn trọng kẻ nghèo hèn. Xã hội mới có thể hài hòa. Phải hỗ trợ kẻ nghèo hèn, giúp đỡ kẻ phú quý. Kẻ phú quý cũng phải bố thí cho kẻ nghèo hèn. Như vậy thì mới có thể điều hòa. Phải biết tu phước như thế nào, chớ nên tạo ra những nỗi oan nghiệt. Vì sao xã hội hiện thời biến thành tình cảnh này? Chẳng có luân lý đạo đức. Người sống trong thế gian này chẳng biết mối quan hệ giữa con người với nhau. Nói cách khác, chẳng có sự tôn nghiêm làm người, chẳng có đạo đức, chẳng biết bổn phận phải nên trọn hết của chính mình. Cứ tưởng chẳng có nhân quả. Vì thế oán trời hờn người. Vì sao kẻ khác phú quý, vì sao ta nghèo hèn? Oán trời hờn người đấy, trời già cũng chẳng công bằng. Vậy thì làm như thế nào? Làm cách mạng tạo phản. Hòng chiếm đoạt sự phú quý của kẻ khác. Có làm được hay không? Chẳng làm được. Nếu chúng ta có thể đoạt được sự phú quý của người khác, sẽ có thể lật nhào định luật nhân quả. Chẳng có nhân quả. Chúng ta học Phật đã nhiều năm ngần ấy, đối với những sự lý này cũng có chút phần nhận biết, trong tâm hiểu rất rõ ràng. Nhất là trong Kinh giáo, Đức Phật đã dạy chúng ta cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái, cầu sống lâu được sống lâu. Cầu con cái là cầu có con cái tốt lành. Từ An Sĩ Toàn Thư, quý vị đã đọc thấy ông Châu An Sĩ cầu con cái tốt lành bằng cách nào? Trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng. há có lẽ nào chẳng cầu được. Năm mươi năm trước, Chương Gia Đại Sư đã chọn cho tôi hạnh nghiệp này, hoằng pháp lợi sanh. Để chuyên môn theo đuổi hạnh nghiệp này, ắt phải từ bỏ công việc trong xã hội thì mới có thể chuyên tâm. Tôi liền thỉnh giáo đại sư, Ngài chọn cho con hạnh nghiệp xuất gia, con sẽ đến đâu để xuất gia? Theo xuất gia với ai? Lão nhân gia bảo tôi, không chỉ là chuyện này, những chuyện lớn bé trong suốt đời này của anh đừng nên cầu cạnh người khác. Cầu người ta, nếu họ chẳng đáp ứng, trong lòng anh sẽ khó chịu lắm. Tôi thưa đúng như thế ạ. Trong tâm con sẽ rất khó chịu. Làm như thế nào đây? Đại sư dạy hãy cầu Phật. Chúng sanh có cảm, Phật sẽ ứng. Cầu thì hoàn toàn chẳng phải là dùng cảm tình để cầu, chẳng phải vậy. Phải dùng lý trí, nghiêm túc học tập. Đấy là thật sự cầu. Đấy là cảm ứng. Thật sự học Phật thì thật sự học như thế nào? Thầy dạy tôi dùng ngũ giới để nói. Khi đó tôi vừa mới học Phật, vẫn là kẻ tại gia trẻ tuổi. Thầy bèn chỉ dạy, ví như ngũ giới, anh có thể làm được một điều, một điều ấy chính là thật sự trì giới. Chẳng phải là thọ giới theo hình thức. Thọ giới theo hình thức thì Phật Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên Quỷ Thần chẳng thừa nhận. Anh thật sự làm được y giáo phụng hành, các ngài sẽ thừa nhận. Giới hạnh thuộc về giáo dục đạo đức. Chúng ta hiểu đạo lý này, thật sự làm. Làm từng điều một. Hiện thời tôi giới thiệu đệ tử quy với các đồng học, đó là cơ sở của Nho gia, là cơ sở của đức hạnh. Đối với cảm ứng thiên, Ấn Quang đại sư giới thiệu bộ Dựng Biên, trong ấy có rất nhiều câu chuyện, có lý luận, có sự thật. Tác phẩm ấy thuộc loại giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức và nhân quả. là căn cội của đạo gia. Trong Phật môn thì là kinh Thập Thiện Nghiệp Đàm. Nếu muốn xuất gia, đối với Sa Di Luật Nghi, hãy làm được Sa Di Luật Nghi trước đã, rồi mới xuất gia. Xuất gia thì phải thật sự làm được bốn thứ này: tức đệ tử quy, cảm ứng thiên, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và Sa Di Luật Nghi. Bốn thứ ấy quý vị thấy đều làm được, tự nhiên cảm ứng hiện tiền. Cảm ứng hiện tiền là chúng tôi có ý nghĩ xuất gia, có ý niệm ấy. Chương gia đại sư bảo tôi, thầy sẽ đến tìm anh. Thầy tìm ta thì sẽ dễ dàng, chứ ta tìm thầy chẳng dễ. Chương gia đại sư dạy tôi cách ấy, thật sự là có cầu ác ứng. Tôi thi hành 7 năm, duyên chín mùi, thật sự có vị sư phụ xuất gia đến tìm tôi, biết tôi có ý tưởng xuất gia. Vì thợ đó tôi cũng chẳng có nhà, ở Đài Loan một mình, chẳng vướng mắc bất cứ điều gì. Thầy đến tìm tôi, tôi rất hoan hỷ. Tôi thưa con phải suy nghĩ đã. Trong vòng hơn một tháng, thầy sai người đến tìm tôi 9 lần. Tôi thấy tâm thầy rất chân thành, chẳng phải là hư ngụy, rất thích tôi xuất gia. Dùng thân phận xuất gia để hòng giúp đỡ đạo tràng ấy. Vì thế tôi bèn đưa ra điều kiện của tôi. Thầy đồng ý, tôi cũng hoan hỷ. Thầy không đồng ý thì thôi, tôi lại chờ cơ hội khác. Điều kiện của tôi là gì? Tôi xuất gia phải học giáo, vì trong tự viện hiện thời chẳng học giáo. Tôi nói con muốn học giáo, con xuất gia chẳng mong làm kinh sám Phật sự, chẳng muốn làm pháp hội. Thưa Pháp Sư, đạo tràng của quý ngài có thể chấp thuận hay không? Có thể rộng dung cho điều kiện xuất gia này của con hay chăng? Điều kiện thứ ba là tôi đã theo thầy Lý nhiều năm, tiếp nhận giáo huấn của thầy. Sau khi xuất gia, mỗi tháng tôi sẽ tới Đài Trung ở lại một tuần, tiếp tục theo học với thầy. Từ Đài Bắc đến Đài Trung ngồi xe lửa, tôi chẳng có món chi phí ấy. Thường trụ phải mua vé xe đi về cho tôi. Những điều kiện ấy thấy đều được đáp ứng, tôi cũng rất hoan hỷ. Do vị sư phụ ấy tìm tôi 9 lần, 3 điều kiện do tôi đưa ra thầy đều đồng ý. Cho nên tôi vừa xuất gia bèn đến dạy tại Phật học viện. Pháp sư Bạch Thánh mở Tam Tạng Phật học viện. Tôi dùng những kinh giáo đã học được ở Đài Trung để giảng dạy trong Phật học viện. Có thể nói là vừa xuất gia liền bắt đầu giảng kinh, giáo học. Cho đến nay đã 48 năm. Tôi học Phật 7 năm rồi mới xuất gia, đã có thể lên đài giảng kinh. Vì thế thật sự phát tâm học giảng kinh, theo kinh nghiệm của tôi, qua nhiều năm như thế, tôi thấy trạng huống trong Phật môn là trước hết hãy học thành tựu rồi mới xuất gia tốt lắm. Vì sao? Chẳng có chướng ngại. Nếu quý vị xuất gia rồi mới học sẽ có chướng ngại. Thường trụ đông đảo, nhiều người lắm ý kiến. Người đồng ý với quý vị, giúp đỡ quý vị cầu học chẳng nhiều. Nhưng quý vị xuất gia, họ luôn hy vọng quý vị sẽ giúp thường trụ làm việc, làm kinh soán Phật sự, làm pháp hội. Nói chung là muốn quý vị tham gia những việc ấy. Vì chúng thường trụ trong tự viện am đường hiện thời, dựa vào những chuyện ấy để thâu nhập, dùng món tiền thâu nhập ấy để duy trì thường trụ. Chẳng như xưa kia, thường trụ thuở trước có tài sản, có núi non, có ruộng nương để cho nông dân cấy rẻ. Khi nông dân thâu hoạch sẽ nộp tô cho thường trụ. Do vậy thường trụ giống như địa chủ, họ phải nộp tô cho thường trụ. Do vậy thường trụ có món thâu nhập ấy, kinh tế và điều kiện sinh hoạt của tự viện được bảo đảm, có nguồn thu nhập mà. Vì thế tự viện am đường xưa kia chẳng dựa dẫm tín đồ. Nói cách khác, Phật sự siêu độ cho người khác rất ít, pháp hội cũng rất ít, một năm chỉ làm vài lần. Chẳng phải là hàng ngày coi đó là nghề nghiệp chức trách. Trong tự viện toàn là giảng kinh, niệm Phật, tham thiền. Thật sự là hữu tu hữu học. Hiện thời chẳng có đạo tràng ý, làm như thế nào? Bản thân chúng ta học trước, sau khi đã học khá rồi lại cầu Phật Bồ Tát, cầu cảm ứng. Xuất gia như vậy, cơ sở kinh giáo của quý vị đã được thành lập vững vàng. Đạo tràng xuất gia của quý vị hoan nghênh quý vị giảng kinh thì rất tốt. Đạo tràng xuất gia chẳng hoan nghênh cũng có thể đến giảng tại các đạo tràng khác, hoặc cũng có thể đến dạy tại Phật học viện. Ngoài phương pháp ấy ra sẽ khó lắm. Điều này cho thấy trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Ta luôn cầu Phật Bồ Tát và Thầy dạy dỗ. Xuất gia thì cầu Phật Bồ Tát, thọ giới cũng cầu Phật Bồ Tát. Vì thế tôi xuất gia 2 năm rồi mới thọ giới. Vì sao? Trong giới đàn có người đến tìm tôi đi thọ giới, tôi toàn là bị động, chẳng phải là chủ động. Vì khi đó để thọ giới phải có lệ phí, món chi phí ấy tôi chẳng kiếm đâu ra được. Nói theo phía người xuất gia chúng tôi, món tiền ấy khá lớn. Khi tôi xuất gia, có một vị thầy tại gia, cũng là một vị Phật giáo đồ kiền thành. Nghe nói bên Cơ Long mở giới đàn, liền hỏi tôi, thầy có đi thọ giới hay không? Tôi nói không, tôi không ghi danh. Vì sao?
Tôi nói không có tiền. Thầy nghe nói vậy bảo chuyện ấy chẳng khó. Các đồng học và thầy giáo ở nơi đây rất đông, tôi liên lạc một chút, các đồng học sẽ lo dùm thầy món chi phí ấy. Đấy là nhân duyên chín mùi. Hiện thời chúng ta nói đến lãnh đạo, các ngành nghề trong xã hội đều có người lãnh đạo. Hy vọng những người ấy đều có thể đắc di pháp dương. Pháp dương là như thế nào? Dùng Phật pháp giáo hóa công nhân viên chức của quý vị. Mấy năm trước, cư sĩ đang tư lý Lý Kim Hữu ở Cát Long Bà mời tôi thực hiện hai lần, hoạt động với quy mô lớn. Giảng hai chuyên đề, thính chúng một dạng 5-6 ngàn người. Ông ta mở khách sạn, tôi đến ở trong khách sạn của ông ta. Công nhân viên chức rất đông. Ông ta triệu tập công nhân viên chức, các cấp quản lý lẫn công nhân viên chức, thấy đều được triệu tập. Hơn 100 người để tôi khai thị cho họ. Tôi bảo họ, quý vị kinh doanh sự nghiệp to tát như thế, khách sạn là đạo tràng, ông chủ là pháp dương, công nhân viên chức là Bồ Tát. Khách ở trong khách sạn của quý vị đều là chúng sanh. Quý vị hãy khéo độ họ, giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Họ nghe nói rất hoan hỷ, chẳng cần dùng thân phận xuất gia. Nói theo phương diện nhỏ thì là gia đình, quý vị đã học Phật, bản thân quý vị có thể làm pháp dương, nêu gương tốt nhất cho người nhà quý vị. Quý vị có thể thực hiện tịnh nghiệp tam phước, thực hiện thập thiện nghiệp đạo, thực hiện lục độ tứ nhiếp, thực hiện mười nguyện phổ hiền. Gia đình của quý vị chính là đạo tràng. Người trong một nhà của quý vị đều đắc độ. Vì thế nhỏ là gia đình, lớn là quốc gia. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói rất nhiều, nhân dương hộ quốc. Đó là chuyên nói với quốc dương. Dùng gì để bình trị quốc gia? Dùng thập thiện nghiệp đạo. Vì thế nhân dương là pháp dương, trên dưới thể đều có thể y giáo phụng hành. Từ lời đề tựa cho Kinh Vô Lượng Thọ, của lão cư sĩ Mai Quang Hy. Lời tựa ấy rất dài, trong đó có một đoạn ghi chép về những năm đầu triều Thanh. Những vị đế vương thuở ấy đều là đệ tử kiên thành của Đức Phật. Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long là những đệ tử Phật kiên thành. Họ là đế vương. Đế vương thống trị quốc gia. Quốc gia chẳng phải là chỉ có một tôn giáo. Quốc gia khi đó có tam giáo, tức Nho, Thích, Đạo. Họ đều học hết thì mới có thể lãnh đạo. Chính họ học rất dụng công, vì thế thường lễ thỉnh những bậc cao nhân trong tam giáo Nho, Thích, Đạo. Vào cung đình giảng kinh, giảng Nho học, giảng Đạo học, giảng Phật học. Đến cung đình giảng kinh thật sự là những vị cao nhân, chẳng phải là hạng tầm thường. Vì sao? Đế vương rất thông hiểu, chẳng phải là kẻ tây mơ. Quý vị chẳng thể nói sai được, chẳng thể lừa gạt họ được. Họ để cho những người ấy giáo hóa văn võ bá quan. Quyến thuộc trong hoàng cung và thần dân. Vì lẽ đó, trong thời đại ấy, quốc vận hưng thịnh, đúng là một đại quốc và cường quốc bậc nhất trên thế giới. Quốc gia hết sức giàu mạnh. Ai nấy đều thiện lương, ai nấy đều tiếp nhận giáo hóa của Nho, Thích, Đạo. Đấy là thông qua thí nghiệm đã chứng thực hiệu quả của giáo học Nho, Thích, Đạo. Có thể hóa giải hết thảy xung đột. Có thể đạt đến an định, hài hòa. Đấy là đã thật sự trải qua thí nghiệm. Mãi cho đến sau thời Càn Long, những vị vua như Gia Khánh và Đạo Quang còn khá. Bất quá con cháu đời sau chẳng nghiêm túc thực hiện giống như mấy đời hoàng đế trước đó. Vì thế dân nước dần dần suy di. Tới thời Hàm Phong, Từ Hy Thái Hậu xen vào chánh sự. Nói chung là những giáo huấn ấy bà ta chẳng nghe lọt tai cho lắm, cho nên đã phế trừ chế độ giảng kinh trong cung đình. Thay vào đó, Từ Hy mê tín, ưa thích cầu cơ, thích làm chuyện thần thông cảm ứng. Sai mất rồi. Do vậy nhà Thanh mất nước là do tà đạo, chẳng phải là chánh pháp. Chương gia đại sư kể với tôi những chuyện này vì tôi lúc trẻ, lúc còn rất bé, 12, 13 tuổi, thời đó tôi ở Phước Kiến. Người Phước Kiến thích cầu cơ. Khi bé chúng tôi thường đến xem. Tôi rất tin tưởng. Vì sao? Cơ bút do hai người nâng. Hai người ấy là ai vậy? Đại khái toàn là tìm người ngoài đường phố, những người bán củi gánh nước, kéo xe, họ chẳng biết chữ, là cu ly. Tìm những người ấy, mời họ rửa tay, rửa chân, rửa ráy sạch sẽ, rồi sẽ đến nâng cơ bút. Chữ viết trên mâm cát rất đẹp đẽ, ngay ngắn, chẳng có chữ viết tháo. Những đứa nhỏ như chúng tôi ở bên cạnh đều có thể đọc được. Đại khái là một tiếng đồng hồ có thể viết mấy chục chữ. Được ghi chép lại, tôi rất tin tưởng, tuyệt đối chẳng phải là giả dờ. Vì hai người ấy đều không biết chữ, chẳng phải là kẻ thao túng bàn cầu cơ. Khi tôi 20 mấy tuổi, thấy họ cầu cơ ở Đài Loan chẳng giống như tại Phước Kiến. Đài Loan có cơ đồng chuyên nghiệp, chẳng phải là ai cũng có thể vịnh cơ bút, chẳng hề có. Phải là kẻ chuyên nghiệp. Hơn nữa khi cơ bút chuyển động tốc độ rất nhanh, chữ viết rất xẹo xọ cẩu thả. Tôi ở bên cạnh nhìn kỹ, nhìn suốt 1-2 tiếng đồng hồ, chẳng nhận biết một chữ nào. Họ mỗi niệm đều viết ra chữ, mỗi giờ viết mấy ngàn chữ. Tôi thưa trình chuyện này với chương gia đại sư, thỉnh giáo lão nhân gia. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Chương gia đại sư mới kể cho tôi nghe chuyện trong cung đình nhà Thanh. Ngài nói cơ bút chẳng thật, đó là linh quỷ giả mạo Phật Bồ Tát, giả mạo thần tiên, cũng là vì muốn làm một chút chuyện tốt, tu một chút công đức. Có nữa cũng đều là khuyên người làm lành. Chuyện nhỏ, chuyện rất gần, họ nói rất chuẩn xác, cho nên kẻ tin tưởng rất đông. Chuyện lớn, chuyện trong tương lai xa, họ sẽ nói nhăng nói cùi. Dẫu sao sau khi họ đã nói, quý vị cũng đâu tìm được họ. Vì thế thầy kể cho tôi biết những chuyện ấy. Đệ tử Phật trong Phật môn chẳng cần làm những chuyện ấy, chẳng cần qua lại với quỷ thần. Đối với quỷ thần, hãy kính nhi diễn chi. Nói thật ra, chúng ta tu trì đắc lực đôi chút, quỷ thần sẽ tìm quý vị giúp đỡ họ. Nói cách khác, họ chẳng thể giúp chúng ta, nhưng chúng ta có thể giúp họ. học Phật đã nhiều năm ngần ấy, bất luận các đồng học tại gia hay xuất gia, tôi nghĩ sẽ thường gặp chuyện sau đây. Dẫu chẳng phát sanh nơi bản thân ta, nhưng từ các đồng tham đạo hữu, quý vị có thể trông thấy đó là thật chẳng giả. Bị quỷ thần dựa thân, cũng có khi là quỷ thần báo mộng, họ đến cầu xin quý vị. Xin quý vị tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, thật sự hữu dụng. Tin tức này do đâu mà có? Từ những người bị dựa, tức là có quỷ thần bám vào thân con người để yêu cầu siêu độ. Chúng ta giảng kinh mà hồi hướng, công đức cũng rất lớn. Niệm Phật tam thời hệ niệm để làm Phật sự siêu độ, có khi đã làm xong họ lại dựa thân. Chúng tôi hỏi họ như thế nào? Chúng tôi tụng kinh cho quý vị, khuyên quý vị đến nghe kinh, quý vị có được lợi ích hay chăng? Họ cho chúng tôi biết, nói chung họ được lợi ích 1/3. Được lợi ích 1/3. Đương nhiên là căn tánh của mỗi người khác nhau, quỷ thần cũng giống như vậy. Thật sự niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì có, chẳng phải là không có, nhưng là thiểu số. Còn đa số thì sao? Sanh thiên, thoát ly ác đạo, được sanh lên trời. Chúng ta biết họ sanh lên trời, quá nữa là trong tứ dương thiên và đao lợi thiên. Có kẻ chuyển sanh vào nhân đạo, có kẻ chuyển đến súc sanh đạo. Chuyển vào súc sanh đạo nhiều lắm. Chứ gì phải biết, từ địa ngục và ngạ quỷ chuyển vào súc sanh đạo chính là siêu sanh, chiếm tuyệt đại đa số. Còn có 2/3 vẫn chưa đắc độ. Tuyệt đối chẳng phải là một lần sẽ độ rất nhiều người, chẳng thể nào. Chúng ta hiểu đạo lý này. Vì thế chúng ta giảng kinh không gián đoạn, niệm Phật không gián đoạn. Mỗi tháng chúng ta làm tam thời hệ niệm cũng chẳng gián đoạn. Hàng ngày hồi hướng cho họ, mỗi tháng hồi hướng cho họ. Lần này họ chẳng được lợi ích thì lần tới hoặc lần sau nữa họ sẽ được lợi ích. Vì thế đấy chính là chúng ta đã giúp đỡ những chúng sanh ấy. Công phu tu hành của chính mình đắc lực, chính mình có thể đạt thành tựu, và cũng giúp đỡ rất nhiều chúng sanh. Do đó hồi hướng hết sức quan trọng. Quý vị thấy điều cuối cùng trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát là phổ giai hồi hướng. Chúng ta phải có tâm lượng ý. Niệm nào cũng đều chẳng bỏ một chúng sanh nào. Nhất là oán thân trái chủ của chính mình. Suốt một đời này chúng ta chẳng kết oán với kẻ khác, nhưng đời trước, đời quá khứ, quý vị chẳng thể đoan quyết không kết oán với kẻ khác. Chẳng kết oán với kẻ khác, có kết oán với súc sanh hay không? Có giết hại chúng sanh hay chăng? Có ăn thịt chúng sanh hay không? Quý vị ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, mũi kiến ruồi nhặng dán quý vị có giết hại chúng nó hay chăng? Chúng nó cũng là sanh mạng. Đừng nghĩ những động vật ấy nhỏ bé rồi mặc tình giết hại chúng nó, sai mất rồi. Mỗi con vật ấy cũng là một mạng, hễ giết một mạng, quý vị thiếu nợ một mạng. Quý vị chiếm một chút tiện nghi của kẻ khác cũng sẽ thiếu nợ họ. Thiếu mạng phải đền mạng, thiếu nợ phải đền tiền. Nhân quả thông ba đời. Khi nhân duyên hội ngộ, quả báo vẫn phải tự chịu. Nếu hiểu đạo lý này, trong một đời này, bất luận chúng ta có thân phận gì, xử sự đãi người tiếp vật, chắc chắn chẳng dám hại người. Chính mình có năng lực, có trí huệ, bèn toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đấy mới là đúng. Những ai là chúng sanh khổ nạn? Những kẻ chẳng vượt thoát luân hồi, thấy đều là chúng sanh khổ nạn. Dẫu hiện thời đại phú đại quý, sau khi đã hưởng xong phú quý, đời sau còn có thể lại được hưởng phú quý hay không? Chẳng dám chắc. Trong một vạn người, sau khi chết đi, đời sau còn được hưởng phước báo nhân thiên, sợ rằng chỉ được mấy người. Chênh lệch rất xa. Vì sao? Đại đa số kẻ phú quý khi hưởng phước chẳng biết tu phước. Phước do họ tu chẳng phải là phước điền thật sự. Đối với chuyện này, chư vị đọc kỹ Liễu Phàm Tứ Quấn sẽ hiểu rõ. Mấy năm trước, Mã Lai đã làm hai đĩa phim dài 2 tiếng đồng hồ. Đối với người thật sự tu hành, hãy coi Liễu Phàm Tứ Quấn như công khóa để làm người thì hết sức thuận tiện, vì thời gian chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày dùng thời gian 2 tiếng đồng hồ để xem một lần, quý vị có thể coi suốt cả năm chẳng gián đoạn. Coi đi coi lại 360 lần. Căn cội giáo dục nhân quả sẽ sanh khởi trong tâm quý vị. Tôi tin là trong suốt đời này, quý vị xử sự đãi người tiếp vật khởi tâm động niệm, sẽ nghĩ đến nhân quả. Sẽ hữu ích rất lớn cho sự tu hành của quý vị. Chớ nên sơ sót điều này. Thuở Tổ Ấn Quang tại thế, Ngài suốt đời cực lực đề xướng, đó là trí huệ chân thật. Ngài thấy rõ trạng huống xã hội trong hiện tiền. Chúng tôi suy đoán, do Tổ thấy rõ dùng nho để dạy sẽ chẳng kịp, dùng Phật để dạy cũng chẳng kịp, dùng phương pháp gì sẽ có thể hữu hiệu nhân quả. Ai nấy đều biết nhân quả báo ứng. quý vị khởi tâm động niệm nhất định sẽ thâu liễm, nhất định sẽ nghĩ chẳng thể làm chuyện hại người, chẳng thể làm chuyện trái lương tâm. Quý vị sẽ có tâm cảnh giác, chẳng thể làm chuyện có lỗi với người khác, chẳng thể làm chuyện có lỗi với xã hội, có lỗi với nước nhà, thì chuyện có lỗi với thế giới sẽ càng chẳng thể làm nổi. Khởi tâm động niệm lợi người là tự lợi thật sự. Người hiện thời khác hẳn, chẳng tin tưởng nhân quả, không biết luân lý đạo đức, khởi tâm động niệm đều là ích kỷ, khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình. Cứ tưởng tổn người có thể lợi mình, trên thực tế tổn người là hại chính mình. Do vậy kẻ ấy suốt đời hứng chịu khổ nạn, hứng chịu rất nhiều nỗi dù dập, bản thân kẻ ấy cũng chẳng biết do nguyên nhân gì. Chỉ có người thông minh, trí huệ, có đại phước đức, đó là dương. Những người ấy dễ quá độ. Quý vị vừa nói kẻ ấy bèn hiểu rõ, sẽ hiểu rành rẽ. Bài kệ kế tiếp có mối quan hệ liên quan với bài kệ này. Những ý chúng tôi chưa nói trọn hết, đến giờ sau chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ tiếp theo là bài kệ thứ 22, Nhược Kiến Dương Tử. Đưa nguyện chúng sanh tùng pháp hóa sanh, nhi di Phật tử. Chúng ta đọc bài kệ này cũng phải hiểu theo ý nghĩa mở rộng. Dương Tử cũng có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Nếu họ có thể nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Này chúng ta là đệ tử Phật, Phật là Pháp Dương, Bồ Tát là Pháp Dương Tử. Đã học Phật thì đều là học trò Đức Phật. Cách xưng hô tại Ấn Độ vào thời cổ là Bồ Tát. Bồ Tát có các cấp bậc giống như học hành trong nhà trường. Bồ Tát là học trò. Đã tốt nghiệp thì là Phật. Do Bồ Tát là học trò, có lớp 1, lớp 2, có tiểu học, trung học, đại học, khác nhau nhưng đều là học trò. Nói theo Phật Pháp, như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, thập tín chính là 10 lớp đầu tiên, giống như tiểu học. Cấp thứ 2 là thập trụ, tức là 10 lớp thuộc cấp 2, giống như sơ trung. 10 lớp thuộc cấp 3 là các vị Bồ Tát thuộc thập hạnh, giống như cao trung. 10 lớp thuộc cấp thứ 4 giống như đại học. 10 lớp thuộc cấp thứ 5 giống như cao học. Do đó Phật Pháp nói thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Năm mươi mốt địa vị, trên đó còn có đẳng giác, gộp chung thành 51 tầng cấp. Nhưng thời gian tu học dài hay ngắn khác nhau, hoàn toàn cậy vào công phu của mỗi cá nhân. Có những người ngay trong một đời 51 địa vị đều hoàn thành, giống như người ấy đã nắm được học vị tiến sĩ, học vị cao nhất trong Phật Pháp là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Học vị thấp nhất là A-la-hán. Đều là thực sự đạt được học vị. Tiểu thừa có tứ quả và tứ hướng, là 8 đẳng cấp. Nay chúng ta tùng Pháp Hóa Sanh Nhi Di Phật Tử, nhất định phải nương theo giáo huấn của Đức Phật để học tập. Từ Pháp Hóa Sanh ý nghĩa rất sâu. Thân thể của chúng ta do cha mẹ sanh ra chính là nhục thân, ân đức rất lớn. Sanh ra chúng ta, nuôi nấng dạy dỗ chúng ta. Hiện thời kẻ làm cha mẹ sanh và dưỡng thì được, còn giáo thì sơ sót. Chúng ta tiếp nhận giáo dục của Đức Phật và giáo dục của bậc thánh hiền, nhằm mục đích biến hóa khí chất. Đấy là như cổ thánh tiên hiền đã dạy, đọc sách nhằm cầu biến hóa khí chất. Cũng có nghĩa là biến ác thành thiện, biến mê thành ngộ, biến phàm thành thánh. Ở đây biến là biến hóa. Đó là gì? Pháp thân huệ mạng. Phật Pháp nói chúng ta có hai cái mạng. Thân mạng từ cha mẹ mà có, huệ mạng từ thầy mà có. Phật là thầy. Chư vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Bổn sư. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô nghĩa là gì? Tôn kính. Chúng ta nói là tôn kính. Nếu dịch sang nghĩa tiếng Hán sẽ là tôn kính vị thầy căn bản là Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là danh xưng học vị, Ngài đạt được học vị cao nhất. Giống như hiện thời chúng ta nói tiến sĩ, đó là học vị cao nhất. Vì thế dịch nghĩa ra quý vị sẽ biết chẳng mê tín. Phật chẳng phải là thiên thần, Phật chẳng phải là quỷ thần, Phật chẳng phải là thần tiên. Phật là một bậc giác ngộ, hóa mê thành ngộ, hóa phàm thành thánh. Ngài là một vị thánh nhân giác ngộ. Chúng ta tuân theo giáo huấn của Ngài, nương theo giáo huấn của Ngài để hành. Để chuyển biến khí chất của chúng ta. Đấy là đệ tử Phật thật sự. Nó có tiêu chuẩn. Các đồng học, chúng ta cùng nhau chọn lựa Tịnh Độ Tông. Điều quan trọng nhất trong Tịnh Độ Tông là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh ác quải Phật tịnh. Đã là thanh tịnh, vậy thì quý vị hãy nghĩ, tương phản của thanh tịnh là ô nhiễm. Ô nhiễm là gì vậy? Phiền não là ô nhiễm, là ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Vì thế Đức Phật đã ban cho chúng ta một tiêu chuẩn, chính là thập thiện nghiệp đạo. Kẻ mới học Phật phải đổ công dốc sức từ chỗ này. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta dung dén căn cội từ chỗ này, nhập môn từ chỗ này. Nói thật thà, người hiện thời chẳng tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền, kể cả Phật pháp. Phật pháp là giáo huấn của thánh hiền. Chẳng biết hiếu thuận. Hiếu thuận là gì? Chẳng hiểu. Nhưng kẻ làm cha mẹ trong hiện tại, vì bản thân họ cũng chẳng tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, họ cũng chẳng hiểu hiếu thuận là gì. Do vậy họ sanh con đẻ cái, dạy dỗ con cái, bản thân họ cũng chẳng biết hiếu thuận là gì. Làm sao con cái biết hiếu thuận với cha mẹ cho được? Tôi nghe báo cáo của Trung tâm Văn hóa Lư Giang, gần đây có một đứa nhỏ rất ương ngạnh, mà cũng rất thông minh, rất khó dạy. Sau khi cả nhà nó học Đệ Tử Quy, cha mẹ nó biết hiếu thuận với cha mẹ của chính mình như thế nào. Sáng thăm tối viếng, trước kia chẳng có, hiện thời đã biết. Sáng sớm và buổi tối đều phải hỏi han cha mẹ. Áo mặc có đủ ấm hay không? Thường xuyên quan tâm. Thức ăn có hợp khẩu vị hay chăng? Chăm sóc rất chu đáo, đứa nhỏ trông thấy tự động học theo. Học gì vậy? Chăm sóc cha mẹ của chính nó. Đó là đúng. Trông thấy cha mẹ hiếu thuận với ông bà, nó ở bên cạnh bèn học theo. Do đó giáo dục là phải lấy thân làm gương. Bản thân quý vị chẳng hiếu thuận đối với cha mẹ của chính mình, con cháu nhìn vào, quý vị làm con chẳng hiếu thuận, đòi hỏi chúng nó hiếu thuận quý vị, có hợp lý hay chăng? Từ bé hàng ngày chúng nó đã thấy cha mẹ là một tấm gương, là gương mẫu tốt đẹp cho chúng nó. Vì lẽ này cha mẹ nếu mong con cái hiếu thuận với chính mình, phương pháp tốt nhất là quý vị phải hiếu thuận với cha mẹ của chính mình, cho chúng nó trông thấy. Tự nhiên chúng nó sẽ học theo. Quý vị phải tôn trọng thầy của chính mình, khiến cho con cái trông thấy, chúng nó sẽ học tôn sư trọng đạo. Phải nên như vậy. Chúng tôi đã nhắc đến đạo lý này quá nhiều. Tôn sư là tôn trọng đạo, thầy đại diện cho đạo thống, truyền thống. Do vậy có thể biết thầy làm khuôn phép, nêu gương cho đại chúng trong xã hội. Thầy sống cuộc đời kham khổ nhất. Thời cổ thường nói là cùng tú tài, vì thầy chẳng theo đuổi sự nghiệp sản xuất, chỉ dạy học. Dạy học thì trưởng bối của học trò biếu xén thầy đôi chút. Gia đình học trò giàu có sẽ biếu nhiều hơn, gặp dịp lễ Tết sẽ tặng quà nhiều hơn để giúp đỡ thầy. Nếu học trò gia cảnh thanh bần thì tặng thầy rất ít. Thậm chí còn có gia đình hết sức nghèo khổ, ba bữa cơm còn chưa thể no đủ. Khi ấy thầy còn phải chăm sóc trò, còn phải giúp đỡ gia đình học trò. Do vậy người làm thầy rất vất vả. Nhưng khởi tâm động niệm, lời lẽ cử chỉ đều nêu gương tốt cho xã hội, luân lý đạo đức và nhân quả đều là tấm gương tốt đẹp, thầy phải làm được. Chúng ta hết sức hiểu rõ sự vất vả của thầy, thầy có quả báo tốt đẹp. Thường là quả báo chẳng thuộc trong một đời này, quả báo thuộc về đời sau hoặc đời sau nữa. Do suốt đời tâm hạnh đoan chánh, niệm nào cũng đều vì thế hệ kế tiếp, nêu gương tốt nhất cho đại chúng trong xã hội và người đời sau. Phước báo của thầy thuộc về đời sau. Tuy chính mình kham khổ vẫn có thể giúp đỡ người khác, đấy chính là bố thí. Vì thế thầy có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí. Nói cách khác, đời sau sẽ được đại phú quý. Chúng ta biết những người đại phú quý trong thế gian hiện thời, trong đời trước hoặc đời quá khứ, quá nữa là gì? Quá nữa là những người thuộc loại tú tài nghèo kiết xác. Họ tu tập tích lũy đức hạnh, tu ba loại bố thí, cho nên trong đời này được đại phú quý. Chúng ta thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên đối với người phú quý có hâm mộ hay không? Chẳng hâm mộ. Đối với những vị thầy dạy học kham khổ ấy, có tôn kính hay chăng? Hết sức tôn kính. Tôn kính tự đáy lòng. Họ là cội nguồn của sự an định trong xã hội. Do vậy thời cổ, đế vương, trưởng giả, chẳng có ai không tôn kính người đọc sách. Tuy họ rất thanh bần, nhưng hết sức thanh cao. Thật sự làm được ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, cam tâm tình nguyện sống cuộc đời kham khổ. Họ đọc sách dạy học đều vui sướng, vui thích ươm bồi anh tài cho thiên hạ. Đây là chuyện vui sướng lớn nhất trong đời người. Họ có niềm vui riêng của họ. Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, đó là niềm vui của thánh hiền. Quan niệm về giá trị trong xã hội hiện thời đã chuyển biến. Trước kia người đọc sách có địa vị cao nhất trong xã hội, được người khác tôn kính nhất. Cách xếp hạng trong xã hội là sĩ nông công thương. Sĩ là người đọc sách, người đọc sách được xếp hàng đầu. Hiện thời quan niệm về giá trị thay đổi. Xã hội hiện tiền coi kẻ giàu có đứng đầu, cho nên công và thương xếp hàng đầu. Người đọc sách nghèo túng xếp hạng bét trong hiện thời. Đấy là lý do vì sao xã hội động loạn. Quý vị có tham cứu thấu triệt đạo lý này hay không? Hệ xã hội coi trọng luân lý và đạo đức, chắc chắn là cõi đời thái bình thịnh trị. Hệ xã hội phế bỏ, chẳng cần đến sơ sót luân lý đạo đức, chẳng cần nữa, chắc chắn sẽ là đời loạn. Này, chúng ta sống nhầm thời đại, có quan niệm về giá trị điên đảo. Còn có muốn đọc sách thánh hiền hay chăng? Hiện thời có khá nhiều người chủ gia đình nói đọc những sách ấy vô ích. Đọc những sách ấy trong tương lai sẽ chẳng tìm được việc làm trong xã hội. Hiện thời học những gì? Học công thương, học khoa học kỹ thuật. Đại khái những môn học được học trò ưa thích nồng nhiệt nhất chính là computer, điện tử và cơ giới. Đó là những môn nóng nhất. Vì sao? Kiếm việc rất thuận tiện. Các công ty lớn đều cần những nhân tài ấy. Nhân tài về luân lý đạo đức vô dụng. Những thứ ấy chẳng thể kiếm tiền. Đúng thế, chẳng thể kiếm tiền, nhưng an định xã hội. Xã hội hiện nay động loạn, xung đột nhiều ngần ấy. Phải dựa vào đâu? Phải dựa vào những thứ này để hóa giải. Phải dựa vào những thứ này để an định. Vì vậy, chỉ có thiểu số thật sự giác ngộ, xả thân vì người khác. Hiện nay làm chuyện này rất vất vả, chẳng dễ dàng. Do đó có những đồng học bảo tôi, chuyện tốt khó làm, người tốt khó làm. Kẻ khác hiểu lầm quý vị. Mọi người thấy quý vị đáng ghét. Quý vị làm người tốt, họ sẽ chẳng nói quý vị là người tốt, mà chê quý vị là đứa ngốc, ngu si, khờ khạo, chẳng biết kiếm tiền. Sao ngươi chẳng biết hưởng thụ? Quý vị thật sự muốn làm một chuyện tốt, chướng ngại quá nhiều, chẳng để cho quý vị làm. Quý vị làm chuyện xấu, người giúp đỡ quý vị khá nhiều. Quý vị chẳng tin ư? Tôi mở sòng bạc, sẽ có rất nhiều người đầu tư. Vì sao? Kiếm tiền được. Đó là hại người, khiến cho người ta tan nhà nát cửa, tiêu sạch tài sản. Vì thế xã hội hiện thời là một xã hội điên đảo. Chúng ta thật sự phát tâm làm, phải hiểu rõ quả báo trong tương lai chẳng thể nghĩ bàn. Hiện thời có thể là quý vị phải trả giá bằng bao nhiêu sự hy sinh, phải trả giá biết là bao nhiêu. Trong đời kế hoặc đời sau nữa sẽ được đền bồi gấp trăm lần, đền bồi gấp ngàn lần. Phước đức chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nay chúng ta chẳng được hưởng thụ chi hết. Nay chúng ta làm gì? Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Chỉ nguyện bố thí, chẳng mong được báo đền. Chẳng có ý niệm sẽ được báo đền. Nhưng nếu đối với chính mình tuy rất kham khổ, hễ còn có thể sống được thì tốt lắm, đã đủ rồi. Ba bữa cơm có thể ăn no, quần áo có thể mặc ấm, có một ngôi nhà nhỏ để tránh gió đục mưa, đủ rồi. Nhu cầu sống của chúng ta trong thế gian đã được thỏa mãn, chẳng cần cầu chi nữa. Nay quý vị cho tôi một căn nhà to, tôi không cần. Vì sao? mỗi ngày dọn dẹp rất vất vả. Một người thì ở căn nhà to như vậy để làm chi? Một gian nhà là đủ rồi. Dọn dẹp rất dễ dàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Quý vị nói xem, quý vị vui sướng giường ấy, chẳng có phiền não, chẳng phải lo âu, chẳng có vướng mắc, chẳng hề sợ hãi. Do vậy tâm phải tịnh, phải buông xuống ô nhiễm. Hiện thời ô nhiễm nghiêm trọng, ai nấy đều biết. Đầu tiên là ở nơi đâu? Buông xuống ô nhiễm trong cuộc sống. Mặc quần áo thì vẫn là mặc vải bông giữ ấm là được rồi. Quý vị mặc những thứ vải ni lông, the lược, những thứ sợi tổng hợp chẳng tốt cho thân thể, tổn hại sức khỏe. Đối với ăn uống thì hiện thời ăn thịt chắc chắn không tốt cho sức khỏe, trừ phi quý vị sống tại nông thôn, chứ mua thịt tại siêu thị để ăn cũng không tốt cho sức khỏe. Trong đó có rất nhiều vi sinh tố hóa học, thậm chí ăn chay, rau dưa có thuốc trừ sâu, chứa thuốc trừ sâu rất nghiêm trọng. Cho đến trà, tôi đã đến thăm nông trường, đến thăm vườn trà. Nhà sản xuất trồng trà cũng dùng thuốc trừ sâu, dùng phân hóa học. Vì thế lá trà trông rất đẹp, rất dễ ưa, nhưng không bình thường. Vì lẽ ấy 30 năm trước tiến sĩ Thang Ân Tị đã nói, nếu nhân loại thật sự biết giữ sức khỏe, biết phép vệ sinh, vẫn phải khôi phục phương pháp gieo trồng, làm ruộng trong quá khứ. Nó tự nhiên, khỏe mạnh. Súc vật nuôi trong nhà nhất định phải thả ra ngoài, chứ nên nhốt chặt trong lòng. Con vật bị nhốt cứng ngắc trong lòng chắc chắn chẳng khỏe mạnh. Lời ấy rất có lý. Người ngoại quốc thích ăn thịt bò, thịt dê. Dê và bò được nuôi tại một trường. Quy mô của một trường hết sức to lớn. Làm như thế là chánh xác. Chúng chẳng bị nhốt chết cứng trong lòng. Chẳng phải do chính mình dùng phân hóa học cho chúng ăn, chúng nó tự kiếm mồi. Điều này cho thấy xác thực là có những người ngoại quốc ăn uống lành mạnh hơn chúng ta. Hiện thời những thứ từ biển cũng chẳng thể ăn. Vì sao? Nước biển bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước kia thường nghĩ như thế nào? Hải sản, cá trong sông, nói chung là đỡ hơn một chút. Hiện thời chúng ta biết sông ngoài biển cả bị ô nhiễm nghiêm trọng đều do con người gây ra, đều là tự mình hại mình. Từ những chỗ này quý vị mới biết điều chỉnh cơm áo vệ sinh của chính mình như thế nào để bảo vệ tình trạng sinh lý của chính mình. Lại nói đến sự ô nhiễm nơi tinh thần thì càng nghiêm trọng hơn. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc, đại khái hiện thời tiếp xúc nhiều nhất là nhật báo, tạp chí và tivi, còn có computer. Đó là những thứ tiếp xúc nhiều nhất. Những thứ này gây hại rất lớn cho sức khỏe của con người. Nội dung trong ý toàn là ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng. Hàng ngày quý vị tiếp xúc chúng chẳng có lợi ích gì hết. Vì thế sau khi tôi học Phật, hiểu những đạo lý này, tối thiểu là tôi đã 40 năm đoạn tuyệt quan hệ với những thứ ấy. Không xem tivi, không nghe radio, không xem nhật báo, không đọc tạp chí. Đoạn tuyệt 40 năm. Ngay cả điện thoại cũng rất ít. Đã thấy trong hiện thời cell phone có hại rất lớn cho con người. Tôi đã thấy những quảng cáo có đưa ra một số cảnh báo rất có ý nghĩa. Chúng nói đến người sử dụng cell phone hy vọng số lần sử dụng càng ít càng tốt. Thời gian sử dụng tốt nhất là đừng hơn một phút. Nói cách khác, hơn một phút sẽ gây hại. Tổn thương cho thân thể quý vị. Vì thế phương tiện nhằm tạo thuận lợi cho quý vị, nhưng quý vị phải trả giá. Cái giá mà quý vị phải trả chẳng tỷ lệ thuận với sự thuận tiện do chúng đem đến. Nói cách khác, vì đôi chút thuận tiện phải trả giá thê thảm đau khổ, chẳng đáng. Do vậy đối với những chỗ này, đệ tử Phật hãy nên hàng ngày tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Giáo huấn của Phật Bồ Tát ở trong kinh điển, chúng ta nhất định phải dành thời gian để đọc kinh sách cho nhiều, niệm Phật cho nhiều. Con đường mà chúng ta phải đi trong suốt một đời này là phải chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, đó là chánh xác. Phải nâng cao trí huệ, nâng cao đạo đức, nâng cao linh tánh của chính mình trên một mức độ lớn, sẽ chẳng uổng công sống đời này trên thế gian. Phương hướng và mục tiêu chánh xác, phải biết sống cuộc đời bình đạm. Bình đạm là khỏe khoắn nhất, là hạnh phúc nhất, là mỹ mãn nhất. Các đồng học và bạn bè chí đồng đạo hợp vẫn là rất nhiều. Thật sự có thể thấy thấu suốt, có thể buông xuống. Chúng ta có 5-6 người, hoặc 3-4 người đều chẳng coi là ít. Cùng nhau cộng tu, mọi người nương cậy đại chúng, khích lệ lẫn nhau. Không chỉ là mỗi cá nhân chúng ta thật sự nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội, mà đoàn thể nhỏ của chúng ta cũng là nêu gương tốt cho tất cả các đoàn thể. Vì sao? Đoàn thể này tu lục hòa kính. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, trong trạng huống xã hội hiện tiền, đạo tràng phải nhỏ. Ngài nói các đồng học cộng tu chẳng vượt quá 20 người. Quý vị hãy suy ngẫm, vì sao tổ sư phải nói lời ấy? Vì sao phải dạy chúng ta như vậy? Quý vị có hiểu rõ hay chăng? Có hiểu thấu hay không? Do quan niệm về giá trị trong xã hội hiện thời biến đổi, phương thức sống thay đổi, chế độ thay đổi, nếu đạo tràng quá đông người sẽ chẳng thể tu hành. Số người quá đông, chi phí quá lớn, ai có thể cung ứng cho quý vị? Cung ứng không nổi thì quý vị làm sao? Vậy thì chỉ có chính mình nghĩ ra phương pháp. Quý vị nhất định sẽ nghĩ dùng cách nào? Theo phương thức xí nghiệp. Như vậy thì chẳng phải là lập đạo tràng, mà đáng gọi là mở tiệm Phật. Pháp hội, kinh sám Phật sự, làm đủ mọi hoạt động để chèo kéo tín chúng. Quý vị còn có thời gian nào để tu hành nữa chứ? Tâm của quý vị loạn động, ô nhiễm, chẳng thanh tịnh. Nếu đạo tràng của quý vị thật sự không vượt quá 20 người, trong xã hội hiện tiền hãy còn có những vị nhân sĩ thiện tâm, họ vui lòng giúp đỡ quý vị, quý vị có thể sống cuộc đời rất bình đạm. 20 người rất dễ duy trì. Có thể làm được điều gì? Làm đúng như pháp, tu hành như lý, như pháp, chẳng hướng ra ngoài phan duyên, chẳng có kinh sám Phật sự, cũng chẳng có bất cứ pháp hội nào. 20 người hàng ngày cùng nhau đọc sách giảng học, một người giảng 19 người nghe, mỗi ngày mọi người thay phiên nhau giảng. Thay phiên nhau giảng sẽ ép quý vị phải đọc sách. Một người học một bộ kinh, hoặc 2 người học một bộ kinh. 20 người, giả sử là 2 người cùng học một bộ kinh, sẽ là 10 bộ kinh. Mỗi người học có sự chuyên công riêng, tốt lắm. 20 người ở cùng một chỗ, mỗi ngày các đồng học giảng cho nhau nghe, cùng nhau học tập. Tuy kinh tôi học chẳng giống như kinh của quý vị học, tôi giảng cho quý vị nghe, quý vị giảng cho tôi nghe, chúng ta đều có sự chuyên công. Nhưng đối với những kinh luận khác cũng đều có kiến thức. Vì sao? Đều đã nghe rồi. Như thế thì 10 năm, 20 năm chúng ta không ra khỏi cửa, sẽ biến thành chuyên gia học giả. Tự nhiên là toàn thể thế giới sẽ ưa thích. Người muốn nghe kinh ấy sẽ đều mời quý vị. Vì sao quý vị là chuyên gia? Ví như tôi học Kinh Di Đà, 10 năm, 20 năm tôi chuyên học bộ Kinh A Di Đà. Khẳng định trong tương lai tôi sẽ biến thành A Di Đà Phật. Quý vị học Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị là Vô Lượng Thọ Phật. Quý vị học Kinh Kim Cang sẽ là Kim Cang Bồ Tát. Quý vị học Kinh Địa Tạng sẽ là Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị học Phẩm Phổ Môn, quý vị sẽ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chuyên gia mà. Người nào đối với bộ kinh luận ấy đã dùng thời gian dài như thế, công phu to như thế, trên thế giới này hiện thời giao thông thuận tiện, người muốn nghe kinh này ở mỗi địa phương nhất định sẽ mời quý vị. Tâm nhất định phải định, nhất định là thứ gì cũng đều buông xuống. Y giáo tu hành, đấy mới là Phật tử thật sự. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, chẳng thể học nhiều, cũng chớ nên học tạp. Đồng học cùng nhau học tập, ví như tôi chuyên dụng công nơi Kinh Di Đà, tôi cũng nghe quý vị giảng kinh, nghe những thứ ấy có thể giúp ích cho tôi. Có thể là trong khi tôi học tập hoặc trong khi tôi giảng giải sẽ trích dẫn. Mỗi cá nhân đều có sự tu tập chủ yếu, có thể cùng nhau học tập, nghiên cứu, thảo luận. Ai nấy đều tăng tấn, mỗi ngày niệm Phật. Nếu chú trọng nghiên cứu giáo lý, chẳng thể niệm Phật ít hơn 4 tiếng đồng hồ. Hàng ngày lạy Phật chẳng thể ít hơn 1 tiếng đồng hồ. Lẽ nào chẳng vui sướng, lẽ nào chẳng thành tựu. Chẳng cần thiết treo chiêu bài Phật học viện chi đó, chẳng cần thiết. Một tinh xá nho nhỏ, một niệm Phật đường bé bé, đồng học chẳng phân biệt tại gia hay xuất gia đều được. 20 người xuất gia có thể ở trong đạo tràng, tại gia thì hy vọng họ đến dự lớp. Khi có lớp thì có thể đến, khi tan học có thể về nhà. Chuyên môn dụng công, đấy là Phật tử thật sự. Chúng ta thấy thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, từ kinh điển chúng ta thường thấy 1255 người. Những vị đồng học ấy đã theo sát Thích Ca Mâu Ni Phật mấy chục năm chẳng rời. Họ thật sự học đến nơi đến chốn, học giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba y một bát, ăn một bữa giữa trưa, nghỉ dưới cội cây, chẳng cần người khác chăm sóc. Đó là tăng đoàn thuở ban đầu. Vào đầu thời dân quốc, lão cư sĩ Giang Dị Nông, vị này là một vị đại đức tại gia rất có thành tựu, suốt đời chuyên đổ công dốc sức nơi Kinh Kim Cang. Đối với bộ kinh ấy, cụ đã bỏ ra thời gian hơn 20 năm viết ra bộ Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa. hiện thời là tác phẩm chú giải kinh Kim Cang có uy tín nhất. Còn có một vị là cư sĩ Châu Chỉ Am, cũng giống như thế. Trong một đời, cụ dùng thời gian hơn 20 năm chuyên dốc sức nơi tâm kinh Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ. Những chú giải tâm kinh của các bậc đại đức xuất gia lẫn tại gia từ xưa tới nay cụ đều đọc qua, viết thành bộ Tâm Kinh Thuyên Chú, chính là bản tập hợp hoàn thiện những tác phẩm chú giải tâm kinh xưa nay, biến thành tác phẩm có thẩm quyền nhất. Đấy là khuôn mẫu thành tựu do thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Nếu chúng ta muốn chính mình thành tựu, quý vị hãy dùng phương pháp này. Nếu quý vị tham nhiều, tham tạp, trong tâm còn có vọng niệm, sẽ chẳng thể thành công. Người thành công chắc chắn sẽ buông xuống vạn duyên, tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh sẽ tương ứng, tạp loạn thì chẳng tương ứng. Vì tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình thì sẽ không tương ứng. Vì tiếp nối huệ mạng của Phật, vì phổ độ chúng sanh sẽ tương ứng. Hệ tương ứng bèn được tam bảo gia trì. Vì thế thời chẳng phân biệt xưa nay, địa chẳng phân biệt trong ngoài nước. Chỉ cần có tâm, chẳng có ai không thể thành tựu. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: thiên hạ vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân. Thật sự phát tâm mong làm, từ đầu đến cuối chẳng thay đổi, chẳng có một ai không thành công. Ngay cả thành Phật làm tổ mà còn đều thực hiện được. Những chuyện khác trong thế gian chỉ là lông gà vỏ tỏi, là những việc nhỏ nhặt, há có chuyện gì chẳng làm được. Chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, đấy là đại sự bậc nhất. Kinh Pháp Hoa nói: Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời. Đức Thế Tôn là như thế đó. Nếu chúng ta phát tâm học đòi Đức Thế Tôn thì cũng phải như vậy. Vì sao chẳng phát tâm? Vì sao không thật sự làm? Vì sao chẳng làm đệ tử Phật thật sự? Hữu danh vô thực sẽ chẳng thể thành tựu. Tuy gieo thiện căn trong Phật môn, nhưng quý vị nhất định phải tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Nghiệp chướng tiêu trừ từ chỗ nào? Do nghiệp chướng sẽ phải chịu rất nhiều khổ báo, chớ nên không biết điều này. Vì thế quý vị học chẳng đúng lý, chẳng đúng pháp, sẽ tạo nghiệp gì? Phá hoại hình tượng Phật Pháp, khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sanh hiểu lầm. Học Phật là như vậy thì chẳng cần học Phật. Thứ đó là mê tín, chẳng có ích gì cho xã hội, tạo thành nỗi hiểu lầm ấy. Do nỗi hiểu lầm ấy sẽ là tội rất nặng, sẽ mắc quả báo. Há có thể nói chẳng tạo nghiệp nhân sẽ chẳng có quả báo ư? Chẳng có lẽ ấy. nghiệp nhân nhất định có quả báo. Vì thế chẳng thể không biết điều này. Do đó, người xuất gia là như thế, kẻ tại gia cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hàng tại gia phải nêu gương tốt cho xã hội. Tôi kính khuyên mọi người, chúng ta nhất định phải thực hiện thập thiện nghiệp, phải thực hiện tam quy ngũ giới, phải thực hiện đệ tử quy, vẫn phải làm từ đệ tử quy. Sau đấy thì tam quy ngũ giới, thập thiện nghiệp sẽ chẳng khó. Nếu chẳng làm được đệ tử quy, ba thứ sau sẽ rất khó. Vì thế chúng ta thấy các đồng học tại gia chẳng làm được thập thiện nghiệp, chẳng làm được tam quy ngũ giới, đấy chẳng phải là đệ tử Phật thật sự. Hàng xuất gia chẳng làm được sa di luật nghi, sẽ chẳng phải là đệ tử xuất gia thật sự. Vì sao chẳng làm được? Chẳng có cơ sở đệ tử quy. Đấy cũng là thiếu khuyết sự huấn luyện cơ bản. Chúng ta đã hiểu rõ, hiểu rành rẽ. Đó gọi là mất dê mới lo sửa chuồng, vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp. Thật sự có tâm dũng mãnh tinh tấn, có thể viên mãn môn học đệ tử quy này trong 3 tháng, có thể thực hiện được. Căn tánh chậm lục, tập khí phiền não nặng nề, tốn thời gian 1 năm cũng có thể thực hiện. Đã có cơ sở này, quý vị lại nghiêm túc nỗ lực học thập thiện nghiệp, hy vọng cũng có thể dùng thời gian 3 tháng hoặc nửa năm để thực hiện thập thiện nghiệp. Quý vị là Phật tử thật sự. Sau đây bất luận quý vị tu pháp môn nào, bất luận quý vị học bộ kinh điển nào, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, 10 năm, 20 năm, quý vị sẽ là đại đức, tức là bậc đại đức trong Phật môn. Bất luận tại gia hay xuất gia đều là đại đức. Tại gia thì như cụ Hạ Liên Cư, như cụ Mai Quang Hy, như cụ Giang Dị Nông, thành tựu như thế đó. Xuất gia thì sẽ là tổ sư. Thật sự tự độ độ tha, tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh, là Phật tử thật sự. À, hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.